Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lying a Metaphorical Memoir của Lauren Slater là một hồi ký phi hư cấu đầy khiêu khích, xuất bản lần đầu năm 2000. Cuốn sách kể lại tuổi thơ và quá trình trưởng thành của tác giả trong bối cảnh gia đình nhiều bất ổn, cùng trải nghiệm về những cơn co giật, cảm giác báo trước cơn bệnh. Các cuộc thăm khám và một chẩn đoán động kinh có thể đúng, cũng có thể chỉ là cách diễn đạt gián tiếp. Nhưng mục đích của Slater không đơn thuần là xác nhận bệnh án của mình, mà dùng chính sự bất định đó để khảo sát ranh giới giữa sự kiện ký ức, phóng đại và ẩn dụ. Ngay nhan đề đã đặt ra nghịch lý trung tâm, nếu hồi ký sử dụng ẩn dụ để nói điều khó nói, liệu nó còn là sự thật theo nghĩa thông thường, hay đã trở thành lời nói dối? Với giọng văn vừa tự vấn vừa sắc lạnh, Slater biến câu chuyện bệnh tật thành một khảo sát về cách con người tạo ra bản sắc, tìm kiếm tình yêu và kể lại đời mình khi ký ức không bao giờ hoàn toàn ổn định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hồi ký đặt tính xác thực của chính mình vào vị trí bị thẩm vấn. Điểm đặc biệt nhất của Lange là Slater không yêu cầu người đọc tin vô điều kiện vào người kể chuyện. Bà công khai khiến độc giả nghi ngờ độ chính xác của những gì đang được kể, nhất là lời khẳng định rằng mình mắc một dạng động kinh thủy thái dương. Trong hồi ký truyền thống, người viết thường cố củng cố thẩm quyền bằng chi tiết, tư liệu hoặc một giọng kể chắc chắn. Slater đi theo hướng ngược lại. Bà liên tục dừng mạch chuyện để cân nhắc các khả năng. Có thể câu chuyện hầu như đúng, có thể bệnh lý tác động đến xu hướng phóng đại. Có thể bà hấp thụ cách ứng xử với sự thật từ gia đình hoặc toàn bộ bệnh tật là một ẩn dụ cần thiết. Cách làm này không phải là lời miễn trừ đơn giản cho việc bịa đặt. Nó buộc người đọc nhận ra hồi ký luôn được tạo thành từ ký ức chọn lọc, cảm xúc ở hiện tại và ngôn ngữ được sắp xếp sau khi sự việc đã qua. Cuốn sách vì thế chuyển câu hỏi từ việc từng chi tiết có chính xác tuyệt đối không, sang việc một tự sự bất ổn có thể bộc lộ sự thật tâm lý đến mức nào. Tuy nhiên, Slater cũng không xóa bỏ vấn đề đạo đức, sự nhập nhằng của bà giữ nguyên cảm giác khó chịu về trách nhiệm của tác giả khi gắn hư cấu với bệnh tật và đời sống thật. Thứ hai, động kinh vừa là khả năng chẩn đoán, vừa là ngôn ngữ ẩn dụ cho trải nghiệm không thể gọi tên. Bệnh động kinh là trục tổ chức của cuốn hồi ký. Nhưng Slater không trình bày nó như một đối tượng y khoa có thể được giải quyết bằng một kết luận rõ ràng. Bà viết về cơn co giật, các biểu hiện thần kinh, bác sĩ và xét nghiệm, đồng thời để ngỏ việc liệu nhãn chẩn đoán ấy có mô tả chính xác tình trạng của mình hay không. Sự lưỡng nghĩa này khiến bệnh không chỉ là một sự kiện trong tiểu sử. Nó trở thành phương tiện để nói về cảm giác đứt đoạn, mất kiểm soát, cô đơn và nhu cầu được người khác nhìn thấy. Khi một kinh nghiệm nội tâm quá mơ hồ hoặc quá đau đớn để diễn đạt trực tiếp, ẩn dụ có thể tạo cho nó hình dạng có thể kể được. Slater khai thác sức mạnh ấy, nhưng không biến ẩn dụ thành bằng chứng y học. Đó là điểm quan trọng để đọc sách cẩn trọng. Cuốn sách không nên được hiểu như tài liệu chuyên môn về động kinh, cũng không đưa ra một mô hình chẩn đoán đáng áp dụng cho người khác. Giá trị của nó nằm ở việc phơi bày cách tên gọi bệnh tật có thể đồng thời đem lại một lời giải thích, một căn cước và một cách thu hút sự chú ý. Qua đó, Slater cho thấy ranh giới giữa triệu chứng cơ thể, diễn giải tâm lý và câu chuyện cá nhân thường phức tạp hơn những gì một bệnh án có thể chứa. Thứ ba, gia đình nuôi dưỡng một quan hệ linh động và nhiều tổn thương với sự thật. Slater đặt xu hướng nói dối hoặc phóng đại của người kể trong môi trường gia đình, thay vì quy hoàn toàn nó cho một rối loạn thần kinh. Hồi ký mô tả một gia đình bị chi phối bởi tham vọng, tưởng tượng, các xung đột hôn nhân và nhu cầu được chú ý. Người mẹ hiện ra như một nhân vật mạnh mẽ, có khuynh hướng chiếm lĩnh không gian cảm xúc, còn người cha kém hiệu lực hơn trong việc tạo ra sự ổn định. Trong khung cảnh đó, sự thật không vận hành như một chuẩn mực vững vàng mà thường bị uốn theo mong muốn, xấu hổ, trình diễn hoặc nhu cầu sống sót về mặt tình cảm. Việc Slater nối trải nghiệm bệnh tật với nhu cầu thu hút tình yêu đặc biệt đáng chú ý. Một đứa trẻ có thể học rằng đau ốm khiến mình được quan tâm, còn kể một phiên bản dữ dội hơn của đời sống có thể tạm thời tạo ra vị trí trong gia đình. Lập luận ngầm ở đây không phải mọi lời nói dối đều do cha mẹ gây ra, hay mọi bệnh tật đều là hành vi tìm kiếm chú ý. Ngược lại, cuốn sách giữ các khả năng ấy trong thế căng thẳng. Chính sự căng thẳng giúp nó phân tích bản sắc như một thứ được hình thành trong quan hệ. Con người không chỉ nhớ lại quá khứ mà còn học cách kể quá khứ từ những quy tắc cảm xúc và cách dùng ngôn ngữ của gia đình mình. Thứ tư, ký ức. Cảm xúc và tưởng tượng cùng tạo nên bản sắc cá nhân. Lange gợi ý rằng bản sắc không phải hồ sơ gồm các dữ kiện nguyên vẹn mà là sự pha trộn giữa sự kiện nửa nhớ nửa quên. Cảm xúc mạnh, tưởng tượng và những câu chuyện ta kể để nối các mảnh đời lại với nhau. Đây là lý do Slater không xem ký ức sai lệch chỉ như một thất bại. Ký ức có thể méo mó, nhưng sự méo mó ấy đôi khi chỉ ra nỗi sợ, sự thiếu thốn hoặc khát vọng mà bản tường thuật thuần sự kiện không thể diễn đạt. Chẳng hạn, nếu một ký ức về bệnh tật được kể với cường độ quá mức, điều đó không tự động xác nhận hay phủ định bệnh. Nó có thể cho thấy bệnh đã mang một vai trò lớn như thế nào trong cách người kể hiểu bản thân và quan hệ với người khác. Dù vậy, sách cũng không cho phép độc giả dễ dàng đồng nhất cảm xúc với sự thật khách quan. Slater duy trì khoảng cách giữa hai loại sự thật này, và chính khoảng cách ấy tạo ra sức ép phê bình. Người đọc phải vừa lắng nghe ý nghĩa tình cảm của câu chuyện, vừa nhận thức rằng những khẳng định về cơ thể, chẩn đoán và người khác có thể có hậu quả thực tế. Vì thế, cuốn hồi ký hữu ích như một lời nhắc rằng tự sự cá nhân luôn là hành vi kiến tạo. Ta không chỉ phát hiện mình là ai bằng cách nhớ lại, mà còn định hình mình qua hình thức, giọng điệu và những khoảng trống của điều được kể. Cuối cùng, ẩn dụ mở rộng giới hạn của hồi ký nhưng không xóa được trách nhiệm của người viết, Slater gọi tác phẩm của mình là hồi ký ẩn dụ. Một nhãn thể loại chủ động thách thức kỳ vọng thông thường về phi hư cấu. Trong văn chương, ẩn dụ cho phép một điều được hiểu thông qua một điều khác. Slater vận dụng nguyên tắc ấy để đề xuất rằng một câu chuyện có thể không hoàn toàn đúng ở cấp độ sự kiện, nhưng vẫn chuyên chở cái bà gọi là chân dung về bản chất của bản thân. Đây là đóng góp quan trọng của sách vào tranh luận về hồi ký sáng tạo. Nó phản đối quan niệm đơn giản rằng chỉ có biên niên sử chính xác mới có giá trị tự truyện, bởi có những trạng thái tinh thần và quan hệ gia đình không dễ chuyển thành dữ kiện. Tuy nhiên, cuốn sách cũng làm lộ giới hạn của lập trường này. Khi tác giả dùng chẩn đoán, trải nghiệm y tế hoặc đời sống của người thật làm chất liệu, ẩn dụ không thể tự động thay thế cho tính kiểm chứng. Độc giả có lý do để đặt câu hỏi về việc đâu là hư cấu, đâu là trải nghiệm đã được biến đổi, và việc mơ hồ ấy ảnh hưởng thế nào đến người mắc bệnh thực sự. Giá trị của Lean nằm ở chỗ nó không giải quyết êm thấm mâu thuẫn này. Nó khiến hình thức hồi ký trở thành đối tượng cần đọc phê phán, đồng thời cho thấy sự trung thực văn chương có thể là một nỗ lực liên tục, chứ không phải lời cam kết đơn giản rằng mọi chi tiết đều chính xác. Kết luận, Lang A Metaphorical Memoir phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến hồi ký đương đại, văn chương phi hư cấu sáng tạo, tâm lý học về ký ức và những câu hỏi đạo đức quanh việc kể đời thật. Người đang tìm một câu chuyện bệnh tật có chẩn đoán minh bạch, diễn tiến ổn định hoặc thông tin y khoa thực hành có thể thấy cuốn sách gây bực bội. Slater không cung cấp sự chắc chắn ấy và độc giả nên tránh xem tác phẩm như nguồn hướng dẫn về động kinh hay sức khỏe tâm thần. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là nó rèn luyện một cách đọc tinh tế hơn. Người đọc học cách phân biệt sự thật, sự kiện với sự thật cảm xúc, đồng thời thấy vì sao hai phạm trù này vừa liên hệ vừa không thể thay thế nhau. Tác phẩm cũng khuyến khích suy nghĩ về việc gia đình, bệnh tật và nhu cầu được yêu thương ảnh hưởng đến câu chuyện ta kể về chính mình ra sao. So với nhiều hồi ký cùng thể loại, Lang nổi bật vì không che giấu vấn đề xác thực ở hậu trường. Nó đưa sự hoài nghi vào ngay cấu trúc và giọng kể, biến người đọc thành người tham gia đánh giá thay vì người tiếp nhận thụ động. Chính sự táo bạo đó cũng tạo ra giới hạn của sách, bởi nó dễ làm lung lay niềm tin về những tuyên bố liên quan đến bệnh lý. Cuốn sách đáng đọc không vì nó đưa ra đáp án cuối cùng cho sự thật, mà vì nó buộc ta nhận diện cái giá, sức mạnh và trách nhiệm của việc biến đời sống thành câu chuyện. Nếu bạn muốn ủng hộ Lauren Slater, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!